Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì trong cuộc sống này, những điều tốt đẹp đến với chúng ta thường là những con người biết làm những cái điều tốt, điều thiện, tạo cái nhân lành để gọi là hưởng cái quả lành, đúng không ạ? Cho nên mới có cái hành bố thí và cúng dường. Nhưng có người tin, có người làm, nhưng mà có phải ai cũng tin, ai cũng làm không? Không. Thế trước giờ người nào thường bố thí cúng dường rồi đưa tay lên? Giỏi, được có mấy người à? Rồi người trước giờ không tin về sự bố thí cúng dường gì hết mà chưa làm bao giờ đưa tay lên? À, không có ai. Ủa cho này không đưa, bây giờ không đưa là sao? À, có nghĩa là nằm cái chặng giữa bố thí rồi đòi lại hay là sao vậy? Đúng nào? Và theo quý vị có không? Có cái phước báo mang lại không? Đâu đưa tôi coi, chỉ cho tôi thấy. Đúng nào? Không tin đâu. Nhưng mà tôi hy vọng bây giờ quý vị sẽ tin, bây giờ quý vị sẽ thấy trường hợp quý vị bố thí cái gì mang lại cái gì, và trường hợp này bố thí cái gì mang lại cái gì, và cái chân lý đó đúng hay là sai. Tất cả điều đó chúng ta sẽ cùng thấu rõ trong câu chuyện với nhan đề đó là hai vợ chồng phát tâm. Đây là có mấy người? Hai người nhé, hai người. À, vì sao mà họ phát tâm? Phát cái gì? Làm gì? Thì quý vị biết đó, hồi xưa thời Đức Phật á, thường Đức Phật sống được là sao? Thì phải đi gì? À, khất thực, xin ăn, có nghĩa là xin cái của người ta về mà ăn. Chứ ít khi mà nấu nướng lắm, đúng nào? Ở đây quý vị đã từng bao giờ đi khất thực chưa? Xin người ta mà ăn chưa? Hôm nào thử đi lần cho biết. Người ta có cho? Thường người ta thường cho là người đó mà sao? Người tu họ không? Ta thường người đời đi xin ai cho không? Cho. Nhưng mà người đó gọi là người ăn xin. Nhưng mà người tu mình đây gọi là xin, nhưng mà không phải thực chất là xin. Mình xin, người ta xin để người ta có một đời sống bình thường. Nhưng mà xin của mình là xin để rồi hướng đến một cái đời sống thánh thiện. Xin thực chất mình cho người ta, nhưng mà người ta cho một, người mình một, người ta lấy lại đôi khi là 10, tạo phước cho người ta là khác nữa. Đúng nào? Chứ còn người khác bình thường bên ngoài đôi khi xin người ta cho, thì ngược lại là không chỉ tạo phước mà mình mắc gì? Mắc nợ, mắc ân người cho mình. Tại vì đơn giản hai cái đời sống nó khác. Thì Đức Phật cũng là người khất sĩ xin ăn, nhưng mà gọi là người gieo phước cho người ta. Cho nên ai cũng thích bố thí cúng dường cho Đức Phật cả. Bảo đảm quý vị gặp đây, gặp Đức Phật, chắc chắn thế nào chúng ta cũng cúng dường mà thôi. Nếu cúng cho Phật, quý vị sẽ cúng gì cho Ngài? Cơm. Còn cái gì nữa không? Tiền. Trời ơi, Phật có lấy tiền không? Ai nói không lấy? Thầy có lấy tiền không? Đem lên đây. Càng nhiều càng tốt. Nhưng mà Phật lấy để làm gì? Đúng không? Gọi là cũng xong vô tam bảo, xây dựng các tình xá. Đúng không? Giống như là trúc lâm kỳ viên thì cũng Đức Phật đã đón nhận cái vàng, cái tiền của ông các cô độc để làm gì? Xây dựng thôi. Các thầy bây giờ cũng vậy, nhận tiền Phật tử thực chất có khi tiền tỷ, tiền triệu, nhưng mà thầy cũng xây dựng làm việc chung, chứ không phải là người bên ngoài nhận rồi làm cái chuyện tiêu xài gia đình vợ con. Đúng không? Cho nên cái tiền đó nó xin cái phước, đúng không? Cho cái người, người đáng đến cũng như là đang ghi nhận. Thì hôm đó Đức Phật mới đến khất thực ở một ngôi nhà của hai vợ chồng Bà La Môn. Thì khi đến một cái, Đức Phật đứng ngoài cổng, thì ánh sáng hào quang Đức Phật chói vào bên trong, sáng người của căn nhà. Thường ánh sáng mà chói vào, bà này bà cũng rất lấy làm lạ. Và ủa, cái thứ ánh sáng gì kỳ cục vậy cả? Nó chiếu vào người mình, tự nhiên nó mát mẻ. Nó cảm thấy rất là êm dịu trong cơ thể. Thứ ánh sáng gì? Bà ngạc nhiên xoay qua. Ủa, Đức Phật. Bà ngạc nhiên. Bà thấy Đức Phật đang cầm mình bát đứng ngoài cửa mình. Thì bà đang nấu cơm ở trong nhà. Bà mới nghĩ, chắc là mình đem cái nồi cơm mình ra, mình cúng với Đức Phật cho rồi, để được phước. Tại bà cũng hiểu cái điều đó. Nhưng bà mới nghĩ lại, ô, chết rồi, không được. Mình đem ra, ổng chồng mình thấy được, chắc là chết. Tại vì ông chồng này chưa biết gì về cái chuyện là bố thí cúng dường hết. Mỗi lần thể bà này mà làm cái chuyện gì về bố thí cúng dường là ông ngắt, ông cản. Bây giờ nguyên nồi cơm gia đình mà dám đem ra thế nào, ông bắt được mà chết à. Bà sợ. Bà nghĩ bây giờ nếu mà không cúng cho Phật á, thì coi cũng kỳ, Đức Phật đứng hoài đây, ông chờ hoài. Thôi bây giờ cúng cho Phật đi, cúng cho Phật. Bà mới nghĩ như vậy, bà mới nghĩ ra bây giờ cúng cái gì. Nồi cơm thì không được, của hai vợ chồng ăn, mà ông này ông rất là tiếc của. Thế bà nghĩ thôi, thôi được mình cúng đây này, chắc ông la đâu. Bà rón rén ra sau bếp á, bà mới lấy một cái chén, bà mới lấy cái nồi cơm bưng xuống, bà mới chắc cái nước, gọi là nước gì? À, cái nước cơm. Thường nấu cơm sôi là có cái nước ở trên đó. Đó nè, bà mới chắc cái nước đó ra, thôi để cúng cho Phật, Phật uống cái nước cơm này cũng được. Không biết Phật có nhận không đây? Thì bà chắc xong, bà bưng ra, bà kính cẩn dâng lên cúng cho Phật. Thì Đức Phật, ông đưa tay đón nhận bát nước cơm của bà. Thì khi mà đón nhận xong một cái, thì Đức Phật liền chúc phúc cho bà ta bằng một cái bài kệ như vậy: đêm trăm voi trắng, đêm chuỗi anh lạc, cùng ngọc châu sáng, để mà bố thí, công đức không bằng, cũng dường Như Lai một bát nước chắc. Nước chắc có nghĩa là nước cơm á. Thì sau khi Đức Phật đọc lên một bài kệ như vậy, ông chồng bước ra chân lại, này ông kia, ông nói gì? Chỉ có một bát nước cơm mà ông làm gì mà ông ghê gớm vậy? Nó gì mà đem lại thì không bằng chú báo, bát cơm mà được nhiều cái phước đức dữ như vậy. Ông nói vậy ông lừa gạt người ta phải không? Ông mong danh mong lợi phải không? Làm gì có cái chuyện kỳ cục vậy, không có. Ông nói xạo, ông gạt người ta. Thì nghe như vậy, Đức Phật, ông vẫn bình thản. Ông nói bạn này, ông có thường đi vào thành Xá Bệ không? Có, hằng ngày tôi đi vào đó. Ông có thấy cái bóng cây Câu Ni La không? Có. Ông thấy nó có cao không? Trời ơi, đó là cái cây đại thụ, hàng ngày tỏa bóng người ta đi mà đường nắng người ta vào, nấp mưa nấp nắng ở cái cây đó đó. À, thế thì ông có biết sở dĩ hôm nay nó cao vậy, lúc xưa nó, cái hạt của nó cỡ nào, to cỡ nào? Nó nhỏ xí bằng khoảng hạt đậu bao nhiêu. À, từ một hạt đậu bé xí bây giờ thành một bóng cây cao đồ sộ sừng sững với trời đất như vậy, ông có thấy là lạ hay là không? Có gì đâu là lạ. Đúng rồi, có gì đâu mà lạ. Quả thật đó là nguyên lý của cuộc đời. Hệ theo nguyên lý nhân quả, cây gieo xuống, hạt gieo xuống thì cây nảy mầm mọc lên từ nhỏ rồi trở thành lớn đồ sộ như hôm nay. Giáo lý của Đức Phật cũng vậy mà thôi. Gieo nhân lành, tạo quả tốt thì chắc chắn tương lai gặt hái về cho mình những nguồn phước báo không lường. Và hơn thế nữa, ta là Như Lai là một nguồn phước đức cho chúng sanh gieo trồng hạt giống tốt, thì làm sao mà không nói là bát cơm hôm nay phước báo vô lượng trong tương lai. Lời nói của Như Lai chắc thật không sai đâu, ông cứ tin đi. Sau khi mà nghe Đức Phật lý giải như vậy thì ông bằng lòng, ông không dám cãi nữa. Ông tin đó là cái nguyên lý đích thực của cuộc đời, là giáo pháp Như Lai là thế. Từ đó về sau, quý vị biết, ông đổi hẳn cái tính keo kiệt của mình và biết phát tâm cúng dường. Bây giờ trước đây một bà vợ mình thôi, bây giờ không chỉ là một mình bà mà hai vợ chồng cùng nhau làm phước bố thí. Và chính nhờ cái phước đó, đến cuối cuộc đời thì hai ông bà đã sinh được lên cái cõi trời. Nói đến đây, Đức Phật mới bảo tiếp rằng, trường hợp hai ông bà trong câu chuyện chỉ một bát nước cơm cúng dường cho Như Lai mà được sinh lên cõi trời. Và không chỉ sinh lên cõi trời mà suốt đời không bao giờ còn bị đọa lạc vào cõi ác nữa, mà 30 kiếp sinh hưởng phước ở trên cõi trời xong sẽ trở xuống kiếp nhân gian này tu hành, và sau này thành Phật cũng ở cõi ta bà này nữa. A Di Đà Phật. Chúng thầy ta thấy có màu nhiệm không? À, cái sự bố thí cúng dường nó có đem lại kết quả không? Có, rất rất là đích thực, không sai sống mặt. Và cái bố thí cúng dường trong câu chuyện này của nàng thiếu nữ này có lớn không? Nhỏ, chỉ là cái bát cơm. Nếu không bố thí cho Đức Phật cũng có thể là đem đi đổ. Không nào, tại vì đơn giản chúng ta thường nấu cơm chúng ta biết rồi, chúng ta cắt nước đôi khi chúng ta đổ, cùng lắm là cho heo vậy, heo ăn là khác. Ấy vậy mà chỉ một cái vật phẩm rất bình thường cúng dường Như Lai, tưởng rằng ngài chê mà ngài vẫn nhận và chúc phúc cho bà bằng một cái câu kệ tuyệt vời. Chồng không tin nhưng Đức Phật lý giải bằng hình ảnh một cái cây từ một cái hạt rất bé bây giờ trở thành cái cây đồ sộ. Thì Đức Phật cũng thế mà thôi, từ một thứ rất là bình thường bé nhỏ nhưng với tâm cung kính cúng dường cho Như Lai thì cái phước nó rất là đồ sộ và lớn lao. Và cuối cùng kết cục cuộc đời rất là rõ, đó là hai ông bà được sinh lên cõi trời hưởng phước, 30 kiếp sau này trở xuống nhân gian tu hành và thành quả vị Phật. Thế thì trước giờ còn chúng ta đã từng bố thí cúng dường cái gì chưa? Và cái vật chúng ta bố thí cúng dường có giống bà trong câu chuyện này không? Có bình thường giống vậy không? Hay là chúng ta thường bố thí cúng dường cái gì? Thường chúng ta cúng dường cho Đức Phật thì bây giờ không còn rồi phải không? Cho các thầy, cho Tam Bảo, chúng ta thường cúng cái gì? Thường cái gì đó mà chúng ta cho là quý nhất trên cuộc đời này. Chứ có ai nói đem nước cơm lên cúng cho Tam Bảo không? Không, người ta thường là đem cái gì cao quý nhất. Mà thường cái cao quý đó là gì? Tiền. Nghĩ đến tiền. Rồi cái gì? Hầu như là ai cũng biết rồi. Cái gì mình cho cuộc đời này quý, mình quý trong cuộc sống, mình thường đem cái cúng dường cho Tam Bảo. Nhưng ở đây Đức Phật nói không phải voi trắng, anh là mới gọi là cái vật bố thí cúng dường cao quý, mà chỉ một cái bát cơm thôi mà mình bố thí bằng cái tâm cung kính cũng xin phước như thường. Cho nên chúng ta đừng nghĩ chúng ta đem đến chùa, đừng có nghĩ chúng ta cúng dường cho thầy những cái gì mà cao quý cuộc đời này mới phước mới nhiều, mà đôi khi cũng chỉ là một cái vật bình thường mà chúng ta cúng dường với cái tâm cung kính trân trọng thì cái phước nó cũng rất là lớn. Đúng không? Và cái điều mà đáng trách hơn nữa là cái người không biết bố thí cúng dường mà còn ngăn cản người khác làm cái việc bố thí cúng dường thì người đó không chỉ có phước mà còn mắc vào cái tội, còn là tội ngăn cản người khác tu hành gieo phước. Đúng không? Nhưng mà trong câu chuyện này cũng may là ông này ngăn nhưng mà đã có Đức Phật can thiệp. Còn nếu chúng ta ngăn, có ai can thiệp vào hay là không? Chắc chắn là không. Thế thì nếu không, hôm nay chúng ta nghe cái câu chuyện này rồi thì chúng ta biết rằng cái phước bố thí mang lại đó là một điều chắc thật. Cho nên chúng ta từ nay về sau nguyện tinh tấn tu hành noi theo gương hành của hai vợ chồng trong câu chuyện này, mà chúng ta phát tâm bố thí cúng dường cho Tam Bảo bằng cái khả năng của mình, và cao cả hơn nhất đó là chúng ta bố thí bằng cái tâm cung kính trân trọng, chứ không phải là đem cho bằng một cái tâm là xem thường cho rồi tiện. Không nào, thì làm được như vậy dù vật lớn, vật quý hay là cái vật bình thường cũng đem lại cho ta những cái phước báo vô lượng, và chắc chắn sau này chúng ta phát sinh thì cái cõi về cũng là cái nơi chốn đầy đủ phước báo trang nghiêm. Nếu trong cuộc sống này khi gặp một người mà thường ngăn cản, chưa bao giờ biết giúp đỡ bố thí một ai, có của bỏ trong két khóa lại, không dám ăn, không dám mặc, không tiêu, dám pha, không giúp đỡ, thế thì nếu gặp phải một người như vậy thì nếu giúp, quý vị sẽ giúp người đó cái điều gì để họ bỏ được cái tánh đó?
Dạ Di Đà Phật, con xin mời thầy, con xin trả lời câu hỏi. Là nếu mà con mà gặp một cái vị giàu có mà họ không chịu bố thí cúng dường, là bây thầy con sẽ dùng kiến thức Phật pháp để hóa độ họ, để làm cho họ bố thí cúng dường. Con sẽ hướng dẫn, con sẽ nói về thuyết vô thường. Ví dụ như cả cuộc đời bác mà cứ tích lũy tiền bạc, rồi nay mai mất thì cũng không mang theo được. Thứ hai nữa là con sẽ nói về nhân quả. Nếu mà bố thí, nếu mà bác mà dùng số tiền đó bố thí cúng dường thì phước đức sẽ được vô lượng vô biên, và kiếp sau bác sẽ có thể được hưởng kiếp. Dạ một Phật con xin hết.
Thế thì theo quý vị, tại sao cái người bố thí cúng dường những cái vật lớn, những vật quý mà phước lại nhỏ lại ít, mà đôi khi không có? Mà ngược lại có người bố thí cái vật rất bình thường, rất nhỏ bé mà phước lớn tràn đầy. Tại sao có sự khác biệt như vậy? Lạ lùng như vậy, kỳ quá. Lên nghe tôi giải thích nè, rồi sẽ rõ thôi. Biết gì sao không? Nghe tôi nói nè, ai có thể lên lý giải dùm câu này? Ví dụ minh họa luôn ha. Rồi xin mời người nhỏ nhất Lệ Nhã.
Dạ mong Phật, kính bạch thầy, kính bạch quý thầy, quý sư cô, là tại vì cái người mà người ta nghèo nhưng mà người ta có cái tâm bố thí hoan hỷ với lại cung kính nên người ta sẽ được cái phước báo lớn. Còn người giàu có mà người ta bố thí với cái tâm gọi là người ta vì danh lợi, người ta bố thí người ta không có cung kính nên người ta không có cái phước báo, người ta có nhưng mà ít hơn cái người nghèo người ta thành tâm.
Một cái chết giờ có bố thí cũng dừng, có bố thí với cái tâm gì?
Dạ con thì con nghèo lắm thầy. Dạ. Nhưng mà dạ, con thì con không có nhiều tiền nhưng mà mỗi lần mà con đi chùa con bỏ vô thùng tam bảo khoảng chừng mấy chục ngàn thì con cũng thấy rất là vui thôi. Chứ con không cần gì. Đối với con như vậy thôi là chứ không có gì hết.
Có mấy chục ngàn, nghèo bỏ mấy chục ngàn. Trời ơi, hơn người ta rồi đó. Ở đây có ai dám vậy không? Không, ta rút không à. Cô em bỏ chứ là giữ đi, nghèo cái gì. Trời ơi, giàu đó cô. Thôi nhớ vài bữa bỏ vô đại tôi ha. Vài chục cũng được, trước giờ không thấy ai bỏ vô á. Buồn dễ sợ đó. Thôi à, nhớ nha, nói làm được nha.
Bồ Tát, Thánh Tăng, bà sắc bông tươi màu, với một lòng tu tâm dưỡng tánh, theo Phật Pháp sớm chiều tu tập.
mà ước mơ hy vọng. Mười phương ba cõi thiên liêng, từ bi quên hết yêu phiền. Con thành tâm cúng dường chư Phật, cúng dường chư Phật, một lòng tu tâm hướng tay theo Phật. Đời kính kệ Nam Mô A Di Đà Phật. Lòng con luôn sống thủy chung màu.